Nếu có các Bồ Tát do dùng cái sức rất lặng lẽ để giúp cho cái tịch diệt, tức là giúp cho khởi cái dụng, giúp cho cái tịch diệt, rồi sau nó khởi tác dụng biến ra thế giới, Bồ Tát này gọi là bằng tư chỉ và thiền, rồi sau nó tư vấn. Thì như vậy Bồ Tát này trước hết là do dùng vọng tưởng, để dùng vọng tưởng, rồi do cái sức dùng vọng tưởng mạnh mẽ, cho nên nó giúp cho con mình dễ thể nhập được tự tánh tịch diệt. Thì như vậy đó là bằng thời chỉ và thiền. Thì sau khi nhập thể tánh tịch diệt rồi, nó khởi cái sân giận biến quán thế giới, tức là quán chiếu khắp cả thế giới để mà có đại chúng sanh. Thì như vậy đó là quán. Thì như vậy là bằng thời tư chỉ thiền sau cái tư quán. Thì như vậy là nó thể là mấy môn. Thì ở trận trước là ba cái môn riêng, phải không? Tư chỉ riêng, tư quán riêng, rồi kế đó chỉ quán, rồi chỉ thiền, rồi chỉ quán thiền, rồi chỉ thiền quán. Đó là tư ba thứ. Rồi sau ba cái sau, trước tư chỉ riêng, rồi sau tư thiền và quán chung. Rồi trước tư chỉ và quán chung, rồi sau tư thiền. Rồi trước tư chỉ và thiền, sau tư quán. Thì như vậy hợp là 10 môn. Tập trước, nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến quá các thứ từ thiện cho đến yên lặng, thì Bồ Tát này gọi là trước tư quán, rồi sau như tư giữ. Nghĩa là do trước dùng cái sức quán chiếu, thành cái sức quán chiếu gọi là sức biến quán, rồi sau từ thiện cái quán chiếu đó mà tâm được yên lặng, thì gọi đó là đến cái chỗ lặng lẽ. Thì như vậy trước tư quán thì sau tư chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến quán các thứ cảnh giới, rồi sau mới nhận được cái sự tịch diệt, thì Bồ Tát này gọi là trước tư quán sau tư thiền. Là trước dùng sức quán chiếu tất cả cảnh giới, rồi sau này mới nhập được cái tánh tịch diệt lặng lẽ. Thì như vậy trước tư quán sau tư thiền. Nếu có vị Bồ Tát dùng cái sức biến quán mà làm các Phật tự an tự trở tịch tịnh mà đoạn thiền não, thì Bồ Tát này gọi là trước tư quán. Trước tư quán là giữa thì tư chỉ, sau là tư thiền. Thì chỗ này chúng ta thấy cái phương pháp tư chỉ quán và thiền có chỗ thì ta có bằng tư theo thứ lớp. Trước là tư quán, rồi kế là tư chỉ, rồi sau tư thiền. Cũng như hồi nãy trước tư chỉ, rồi sau tư quán, rồi kế tư quán, rồi sau tư thiền. Cái phương pháp tư này nó tùy theo cái nguyện lực của mỗi người. Như người thích về cái phần vạn bạn bên ngoài, tức là muốn làm tất cả Phật sự mà tâm không dính, không mất, cho nên áp dụng phương pháp tu quán. Làm tất cả việc mà đều thấy những việc ấy đều như dưỡng, thì lăn mình ở trong tầm la làm việc như dưỡng để chúng sanh, thì đó gọi là dùng cái sức biến quán hay là sức quán để làm Phật sự. Nhưng khi mà làm như vậy đó, tâm vẫn an trụ cái thể tánh tịch tịnh. Khi làm tất cả mà tâm không rời tánh duyên giác, thì như vậy đó, để thân tâm an trụ trở tịch tịnh, rồi sau cái đoạn thiền não an trụ tịch tịnh, tức là mình làm tất cả thật sự như vậy mà con nó không rộng bạn. Bởi con Phật không rộng bạn cho nên giết Phật tiền nó, do giết Phật tiền nó mình nhập được cái thể tánh tịch tịnh hay là tịch diệt, thì đó là trước tu quán, kế là tu chỉ, sau là tu thiền. Thì như vậy là cái sở nguyện tôi nói lại lần nữa cho quý vị dễ nhớ. Ví dụ như trường hợp trước tu chỉ, kế tu quán, sau tu thiền thì phải sao? Tức là trước mình phải ở chỗ lặng lẽ yên tĩnh, phải không? Nhờ cái cảnh yên tĩnh lặng lẽ đó giúp vọng tưởng là chỉ, giúp vọng tưởng là lần lần coi rồi khi vọng tưởng nó lặng xuống nhớ khởi quá để mà trước để chúng sanh, hay là mình khởi quán để khó từ tất cả cái chất ngã chất hết rồi sau nhập cái thể tánh tịch tịnh là thiệt. Thì như vậy cái người đó thích yên lặng, còn cái người tu quán trước là thích sạch, thích gặp bạn, thành thử mình thấy rõ ai Đức Phật chia ra từng lối tư để tùy theo cái trình độ căn cơ riêng biệt của mỗi người. Nếu mà thích gặp bạn thì ứng dụng cái này, còn người thích trở lặng lẽ thì ứng dụng cái kia, ai cũng có cái chỗ sở trường hết. Nếu các vị về tác dùng cái sức biến quán ở phương tiện tác dụng và đến cái lặng lẽ để theo tịch tịnh, hai cái bằng từ thiện, lặng lẽ và tịch thiện, tịch diệt hai cái bằng thời từ thiện, thì giờ các người sẽ là trước tư quán bằng thời tư chỉ và tư thiền. Người trước dùng cái phương pháp quán chiếu tất cả các cái như nguyện, và bằng thời giữ tâm yên lặng để thể nhập được cái tánh tịch diệt. Thì như vậy đó là bằng tư giữ và thiền hết ta. Nếu các vị bồ tát dùng sức biến hóa khởi các thứ tác dụng để giúp cho cái là trí tuệ, tức là rất lặng lẽ rồi sau nó đoạn để thiền nó, thì bồ tát này gọi là bằng tư quán và chỉ và sau nó tu thiền. Là trước dùng cái sức quán chiếu để giúp cho cái tâm mình nó dễ lặng lẽ. Thí dụ như bây giờ tôi hay nói với quý vị đó, như cái tâm mình nó vọng tưởng dấy lên mạnh quá mình dừng không được. Như giờ đây tôi nghe người ta nói nặng một câu chút giận tối mà ngủ không được, rồi bây giờ nghĩ là đừng có nghĩ mà nó cứ tào lại, nó nghĩ rằng là từ lúc đó tôi làm sao đây. Thì lúc đó tôi liền ráng, ráng cái gì chứ? Lúc đó mình mới ráng, vì nó chiếm nó, phân tích chiếm nó. Ví dụ họ chữ mình cha này, thì nó là chữ cha. Rồi chữ này, mỗi chữ nó riêng rõ, nó đâu có thiệt. Hơi nữa cái lời nó, do cái hơi từ uống phát lên, cái cổ họng, rồi cái lưỡi, uống ra uống lạ phát ra cho ăn thêm. Có gì thiệt là mình thích. Mình phải dùng cái tiếng mình ráng cách nào để chia để thấy là như vậy, cái tiếng nói như vậy, tại sao mình tha thức muốn được. Thì như vậy khi mình ráng chỉ rồi thì phải giúp cho cái chỉ dùng được cái vọng tưởng. Thì như vậy đó là cái lối tu dùng ráng để giúp cho cái chỉ. Mình biết tu thì thấy rằng ứng dụng đủ cách, nghĩa là mình có thể khi ứng dụng cách này, khi ứng dụng cách nọ để thông nhẹ trường hợp mà tu. Thì như vậy đó là trước tôi chỉ để tư quán bằng thời tư chỉ, rồi sau đó rồi tiền nó mới biết hết cái thật đó là thiệt. Thì như vậy là ba môn đều có, nhưng mà hai cái kia bằng thời bằng cái nọ thì sao? Nếu các vị bồ tát dùng cái sức biến quán để giúp cho cái tịch diệt, thì sau đó nói trụ chỗ thanh tịnh và vô tác tịnh lệ, thì đây là về tác này gọi là bằng tư quán và thiền, thì sau đó như tư chỉ. Hay là về tác này do thức quán chiếu cho mình mà giúp cho tâm mình thể nhập được cái tánh tịch diệt, thì như vậy đó gọi là bằng cố gắng và thiền. Rồi sau đó từ từ cái tâm mình nó mới được lặng lẽ xuống, dứt hết mọi cái lo trốn. Thì như vậy đó là đồng thời tu chữ, tu quán và tu thiền, rồi sau mới tu chữ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái chức tập diệt đó là cần quán trước rồi chữ thiền sau hoặc là đồng thời với nhau. Còn bây giờ đây tới cái phần thiền trước. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái chức tập diệt mà khởi ra sức lặng lẽ tụ ở chỗ thanh tịnh, thì Bồ Tát ngồi gọi là trước tu thiền rồi sau đó tu chữ. Do sáng trở về với cái chân như sáng trở cái vọng tưởng, cho nên lần lần cái tâm nó dứt hết vọng tưởng. Thì như vậy trước tu thiền rồi sau tu chữ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tập diệt mà thở ra tác dụng đối với tất cả cảnh lặng lẽ dùng tùy thuận, đây gọi là Bồ Tát trước tu thiền na sau tu quán. Mà do cái sức mình trở về với tự tánh thanh tịnh, để trở về tự tánh thanh tịnh đó cho nên nó lặng lẽ. Và khi lặng lẽ đó chúng ta liền khởi với quán, tức là để thấy có cái diệu dụng lợi ích chúng sanh. Thì như vậy đó, tức là trước tu thiền hay sau tu quán. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức lặng lẽ các thứ tự tánh an tự trở tịnh lệ mà khởi ra diễn ra, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền giữa tu chữ sau tu quán. Nếu mà vị nào trước do cái sức lặng lẽ của mình, tức là tập diệt là chỉ cho cái lặng lẽ của tự thân, chứ không phải cái lặng lẽ do nhìn vọng tưởng. Tôi nhắc lại cho quý vị phải làm cái chỉ và thiền. Cái tư chỉ là dùng vọng tưởng mà không thấy với cái duyên giác tánh hay là cái chân như. Mình chỉ dùng vọng tưởng thôi thì đó là chỉ. Còn cái thánh cái tánh chân như á, sử dụng như bây giờ không cần nghĩ vọng, không cần gán gì hết, mà chỉ nhớ rằng tâm mình cái thở nó là lặng lẽ, cái thở chân như lặng lẽ nhớ cái đó, cho nên không thở gì hết, thì đó gọi là sống với cái tập diệt, thì đó là thiền. Thì do có cái sức mạnh của cái tập diệt đó rồi an tự để tịnh lệ, tức là an tự để dứt lặng tử, rồi sau đó gọi là phát lên cái sự diễn đó. Thì như vậy đó là trước mình tu thiền, rồi giữa mình tu chữ, sau mình tu quán. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tập diệt nghe tác tự tán khởi ra tác dụng trong cảnh giới thanh tịnh, rồi trở về trở tịnh lệ, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, giữa là tu quán, sau là tư chữ. Bây giờ trước hết là do mình dùng cái sức tập diệt ở trong cái tự tánh nghe tới, rồi sau nó khởi ra cái diệu dụng. Khi anh thấy tất cả cảnh giới được thanh tịnh, diệu dụng đó hay là tác dụng đó là quán, rồi trở về cái chỗ lặng lẽ vọng tưởng không còn, thì đó là chữ. Thì như vậy là Bồ Tát trước tu thiền, giữa tu quán, sau tu chữ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức lặng lẽ các cái thứ đều được thanh tịnh mà tự ở chỗ dứt vọng, thì khởi ra các sự diễn ra, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền đồng thời tu chữ và quán. Do trước dùng cái tư thiền để mà giúp cho các cái thứ, tức là các thứ đều được thanh tịnh, do mình trở về với thể chân như, cho nên không có theo cảnh gì vậy mà được thanh tịnh. rồi sau đó vừa trụ ở chỗ thanh tịnh đó lại khởi ra biến ra. Thì như vậy đó là chỉ và có đồng thời ở ta, trước thường hai chỉ có. Nếu có gì về có do cái chức tịch diệt giúp cho cái giúp là lặng lẽ, rồi sau cái thể biến ra thì về các ngày gọi là trước tư thường và chỉ, rồi sau đó mới tư quán. Nghĩa là do cái lặng lẽ, tự tánh lặng lẽ đó mà giúp cho cái yên tịnh dẫn tưởng. Thì như vậy hai cái đó bằng thời tư, rồi sau nó thể biến ra quán chiếu. Nếu có chị về có dùng cái sức tập diệt đến sự biến hóa, rồi sau mới khởi ra đến cái lúc gọi là lặng lẽ thanh tịnh, cái tâm cái cảnh, tâm cái cảnh vệ lặng lẽ thanh tịnh tháng trước, thì về các ngày gọi là bằng tư thiền na với và quán, rồi sau đó mới tư chỉ. Nghĩa là trước do cái sức lặng lẽ tập diệt của mình nó giúp cho sự biến hóa được mạnh, thì như vậy hai cái đó thể tương nhau, vừa thường vừa quán, rồi sau lần lần nó mới được cái cảnh vệ lặng lẽ tâm thật sáng suốt. Thì như vậy đó là cái quán, cái chỉ ở đất ta, đó là lối tư mà nó đầy đủ của ba môn chỉ quán thường hay là thường quán chỉ. Thì như vậy là tới đây mấy chục vị rồi, 24 vị đó hoặc là tư riêng một môn, hoặc là tư chung hai môn, hoặc là tổng hợp cả ba môn. Phải không? Bây giờ tới cái vị thứ 25 này, cái vị này ra sao? Nếu có Bồ Tát dùng cái riêng giá của riêng hợp tất cả đối với các tánh tướng không lìa tánh giá, thì Bồ Tát này gọi là trình tu ba thứ tự tánh thanh tịnh từ thịnh. Thì cái vị Bồ Tát này chỉ dùng cái một cái môn tu mà cần hết. Môn tu này là môn gì? Tức là dùng cái vệ duyên giác, dùng cái vệ duyên giác mà hợp tất cả pháp đến tất cả tám tướng, hãy không có lúc nào mà lìa cái giác tánh. Thì người này là tu cần hết ba môn, gọi là từ thiện thanh tịnh từ thiện. Thì tu giờ là tu sao? Cái khi người chết này là tu sao? Cái người chết này là cái người mà thật là đơn giản nhưng mà cũng thật là khó làm. Bởi vì người này là người khi ngộ được tự tánh, khi ngộ được tự tánh rồi thì cứ hằng sống trong tự tánh đó, không dính không mắc gì với ngoại cảnh hết. Thì như vậy tức là nơi cảnh nào cũng không rời tự tánh, thấy cảnh nào cũng không rời tự tánh, cho nên gọi là duyên hợp, không có nào rời tự tánh mình, là duyên hợp tất cả. Đối với cái tánh tướng mình không thấy không có gì rời tánh giác, thì những cái vị này thì chúng ta thấy đều diễn bài đầy đủ trong các vị thiền sư, mà khi mở mắt nhắm mắt nói chuyện cái gì cũng đều nói tất cả không rời tự tâm. Phải không? Cái gì cũng là tự tâm mình hưởng, cái gì cũng là tự tánh mình bài. Thì những người như vậy đó là cái người mà sống tu tới ba môn toàn vẹn mà không có sai trí tuệ như nhỏ giọt mình học. Thì như các vị thiền sư mà tôi thấy cái điển hình nhất là vị thiền sư Việt Nam mà hỏi bà trở lần hai lần rồi đó, là hỏi ngài, ngài thấy ngài ở đây làm cái gì, thì ngài nói sao? khí chất tràn ra khi ngoại cảnh bạch quanh minh nguyệt lệ tràn trên. Thì như vậy thấy cái này không phải là duyên giác đâu, phải không? Khí chất tràn ra khi ngoại cảnh thì thấy chút viết thấy ra vàng cũng đều là không phải cảnh ở ngoài, không phải cảnh ngoài tức là cảnh của duyên giác, cảnh của tự thân. Được bạch quanh minh nguyệt lệ tràn trên thì thân tâm ngay đó cũng là hiện đời của chân thân của mình. Thì như vậy các vị đó gọi là duyên hợp với tất cả, duyên hợp với tất cả. Cho nên đối với tự tánh tánh tướng của các thái, các ngài lúc nào cũng thấy thân cái lìa duyên giác, thấy cái gì cũng là thân cái tánh duyên giác hết. Thì những vị đó thân tầm nó nói tu chỉ, thân tầm nó tu quán, thân tầm nó tu thiền mà đã cần chỉ quán và thiền rồi, phải không? Đó là cái đặc biệt. Cho nên mình hiểu cái này thì ta nhìn các thiền sư có lầm. Chứ còn thân thì nghe các ngài có khi bác tư chỉ, có khi bác tư quán, khi bác cả tư thiền nữa, và không biết các ngài tư cái gì. Nhưng mà thân tầm chỉ quán thiền gì hết, nghĩa là các ngài thấy như vậy đó là cần cả chỉ quán và thiền rồi. Nên mình hiểu thì mình thấy là Đức Phật ngài nói thứ tự theo cái trình độ thích chia sẻ riêng biệt hoặc là tổng hợp nhiều thái chân để cho chúng ta ứng dụng theo cái trình độ sai biệt của cái căn cơ biệt chân mà rồi kết luận ngài cũng vẫn quy kết về cái căn cơ biệt thường. Phải không? Mà thấy cái kết luận hạn chết đó, còn cái hạn chết là thấy nhất, nhưng mà hạn chết là cái hạn bao trùm hơn hết. Vậy thì thứ 25 này là cái người tâm hết, người đó lúc nào cũng thấy hằng thấy tánh duyên giác và thấy tánh duyên giác là trần tất cả thái, trần tất cả vạn tượng. Cho nên lúc nào cũng là duyên hợp với tất cả, giờ thấy tất cả các sự vật tánh tướng nào cũng không vào tánh duyên giác thấy hết. Thì như vậy đó, cái người đó là cái người tu trần hết ba thứ, tức là từ tịnh thanh tịnh. Đó, nói như vậy để chúng ta hiểu rõ ràng đường lối tu thiền. Có người tu một pháp thiền riêng, có người tu một pháp chỉ, có người tu pháp quán, có người tổng hợp hai ba pháp, còn có người không tu pháp nào hết. Người chết đó là không tu pháp nào hết mà cần phải cả. Vì vậy cho nên nói tới thiền chúng ta đừng có hiểu cách đơn giản nói thiền là phải tu như vậy hết, chẳng phải hết. Tùy theo trình độ sai biệt, có người thấy tu tâm tâm đau đó họ cũng tu thiền, có người thấy là hoạt động tinh bình họ cũng tu thiền, phải không? Có người thì thấy họ thân thở nhớ dư nhớ trời nhớ nước họ cũng tu thiền. Và cái mình khó lường được cái sức tu của mỗi người, chỉ có ai tu thì tự biết. Cho mình đừng nhìn người họ phê bình, nhiều khi cái phê bình đó để làm bởi vì mình chưa thấy được cảnh giới của người ta, phải không? Đứng đây là họ thân vào thì thấy cái giả tướng, làm sao thấy được cái thực tâm của họ. Cho nên mỗi người chúng ta rất là dè dặt, nghĩa là phải tự thấy mình hơn là thấy người. Thì cái đó đó là cái mà lực sở dẫn tới dẫn lưu đó, là mình phải nhìn thấy là mình. Còn cái chuyện người ta tu theo cái sở nguyện, theo cái tâm hạnh duyên, thích cái nào thì làm cái đấy. Thì Phật dạy có nhiều lối chứ không phải chỉ có một. Cho nên người tu thích cái pháp nào, chứng hợp cái pháp ấy thì cứ tu. Này thiện nhân tử, ấy gọi là Bồ Tát thân 25 linh, tất cả Bồ Tát tu hành như thế. Nếu các vị Bồ Tát và chúng thân đời mã pháp y theo 25 linh này, sẽ gìn giữ được thọ hạnh và lặng lẽ được cái tâm loạn tưởng để cầu xin tái hối. Trải qua 21 ngày đối với 25 linh này rồi mỗi cái làm một cái đây là lối mà tôi làm một cần bó quá hay là biết thân đó viết thân hay viết tâm gì đó cũng vậy, vé hay là viết viết tâm tới có tiêu chí, tiêu chí tức là ghi lên để tiêu biểu, ví dụ là ghi số một, số hai, số ba, số bốn, số năm, hoặc ghi trong thẻ tờ, hoặc ghi trong cái giấy và tờ tùy hành ghi đó rồi cái rồi và lúc đó mới chú tâm vào hai cánh hối xong rồi nó đưa tay nắm giúp người ta giúp người ta là đúng cái nào đó thì mở ra xem, mở ra xem rồi thì biết cái căn cơ mình gặp được đến là phải chuyện gì đó, nếu là gặp đến với thằng Lan thì biết mình đến phải là còn ở cái kia thì biết mình chuyện, thì từ đó rồi giúp người đừng có nghi ngờ giúp người đừng nghi ngờ thì tất nhiên mình tu sẽ được thành tựu. Đây là cái trường hợp mà không có thầy hướng dẫn mà muốn tu thì như nó giúp mình từng đỡ tới đâu ăn cơ thế nào thì nên ứng dụng thành cách đó. Nghĩa là tăng 25 môn đó rồi mới viết đủ cái số, rồi khi đó mình trước hết là phải ăn cơ, tức là phải gìn giữ cái giới hạn cho thanh tịnh và giúp như cái tâm này chia sẻ thành tâm thái hố sáng hố như vậy tới 21 ngày hoặc là từ trên hay là sau cũng được, rồi sau cái tháng hố đã rồi đó nó giúp vào người ta và mở ra cho mình thấy chúng cái gì thì giúp tâm giúp dưới từ cái chết thôi thì như vậy nó phải giữ thành tâm đó là cái phật chỉ cho mình là đó đó cái căn cơ của mình thế nào. Vì trường hợp không có thầy dạy thì tất nhiên trường hợp đó phải tự mình từ phương tiện là tu, nhưng mà cái quan trọng là bình nghi đó. Khi ấy Đức Thế Tôn mới cần tuyên lại nghĩa này mà nói trở rằng điện ăn nên biết tất cả các gì về pháp về có trí huệ thanh tịnh vô ngại đều y nơi thiền định mà tâm mở đầu cái phần kết thúc này. Đức Phật nói tất cả cái trí huệ thanh tịnh vô ngại của các vị bồ tát đều do thiền định mà tâm trở gọi là chỉ quán là thiền do thiền định mà tâm. Thiền định là cái gì? Là chỉ quán là thiền lại thành ra mình nói thiền định là nó trầm ba môn chỉ quán là thiền ba pháp bốn tượng tôn có chia làm 25 luân. Ví dụ nhớ bốn tôn là chỉ tu riêng một pháp, còn tượng tôn là ứng dụng cả ba pháp một lượt nhớ như vậy đó. Còn nếu mà bốn là tuyệt đối thì không có dùng pháp nào hết như vậy. Ví dụ người nào đốn tư chỉ một môn chỉ mà tư cũng đến ngay, người đốn tư có thể một môn đoán mà cũng đạt được. Còn có người tiện thì dùng chỉ mà chưa thành công phải giải thích quán thủ thì đó là tiện, người đó là người như thức ý là một pháp hữu sanh phải dùng cả hai ba thứ. Cũng như tôi ví dụ ở thế gian, nếu mình là một nhà giả sử chuyên trường thì có thể mình sai sang mình cũng sống được với một số người là có giao huyết, phải không? Đó là giả sử chuyên trường. Còn nếu mình giả sử mình bị chung chung thì mình cần có một cái linh khí trong tay thì mình sống được hạ. Còn nếu là mình giả sử được hạ thì sao? Thì giờ có hai ba thứ linh khí, thứ nào là da quá rồi thứ chiếc lấy rồi rồi nó tự nở cái gọi là chân đà. Thì như vậy là biết có người nào mạnh thực mạnh, người nào mạnh gì vừa, người nào mạnh yếu mạnh mà cũng mạnh yếu cho nên mạnh thiệt mạnh đó. Thì chúng ta tư như vậy, nó là người thực mạnh thì chỉ dùng cái pháp, nó không cần dùng pháp nào nhận được cái tánh thanh tịnh của Như Lai là mình thoát được, thoát được thành như vậy, khỏi có dùng cái phương tiện gì hết. Còn nếu mình mạnh bị chung chung thì phải dùng vào pháp. Còn nếu mà mình mạnh là bị hạ thì phải dùng hai vào pháp mà sáng trợ. Thì từ đó mình chiến thắng lâu hơn thế nào. Thì đó là cái ví dụ cho quý vị hiểu rõ cái đối tư. chứ bạn không phải nói người nào cũng như người nói, mỗi người có cái trình độ khác biệt, khả năng khác biệt, cho nên cái lối tư khác biệt. Người thương các Đức Như Lai ba đời tu hành đều là nhân như pháp này, vô bất nhân thủ pháp đều là nhân như pháp này mà được thành Bồ Đề. Đức Phật chỉ người thương chư Phật ba đời tu hành đều y nơi cái pháp này thành tổ Bồ Đề, chỉ cầu cái người đốn giác tình với pháp không có từ thịnh, chỉ cho những người đốn chính pháp thì họ không có từ thịnh pháp, họ không có lấy chứ nào hết, tức là người mà giả sử được thờ nó thì tay không họ cũng có thể chiến thắng hết thôi, nhưng thì người đó không cần dùng cái pháp nào hết. Tất cả pháp như bà pháp và những cái chúng sanh đời mã pháp thường phải giữ những cái là linh này từ thuận chuyên năng tu tập y theo cái lòng bạc sức bỏ đi của Phật, không lâu sẽ chứng được niết bàn. Đó là Phật khuyến khích chúng ta, nếu là người thường thì nên y chí tâm tác cái lối dạ tương tâm đó mà gắn gỡ tu hành nhờ cái chức gia vị của chư Phật nữa, lần lần mình sẽ chứng được niết bàn chứ không sao. Bạch trước, đây là cái chương thứ 9. Chương này vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là ngài tịnh chư nghiệp chướng. Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng thì cái tên của vị Bồ Tát này đã rõ ràng cái bản ý của chương này rồi. Vì ngài tên là tịnh chư nghiệp chướng là làm sạch hết các cái nghiệp chướng, cho nên cái câu hỏi của ngài là hỏi Đức Phật rằng nếu là cái giác tâm này cái bản tánh nó là thanh tịnh, tại sao nó nhiễm ô? Nó lại thanh tịnh mà tại sao nó lại nhiễm ô? Và khiến cho chúng sanh cứ mê muội hoài không giờ nó được. Thì như vậy tức là hỏi lý do nhiễm ô, để cho mình biết cái lý do nhiễm ô rồi thì mới có thể tịnh hết các nghiệp. Đó thì câu hỏi để mà nghe lên đúng với cái tinh thần của tên của ngài. Khi ấy Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng bên phải, vì giới chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đã đi, vì bạn chúng con giận nói cái việc bất khả tư người như thế. Tất cả cái nhân địa hành tướng của Như Lai khiến cho các đại chúng được cái việc chưa từng có, quen thấy đánh địa ngự trải qua hàng xa kiếp, cái cảnh giới cho đến vừa hội đã tỏ ra hàng xa kiếp chuyên năng tầm khổ. Tất cả những cái tâm dụng dĩ như tâm một nguyện, bạn chúng con Bồ Tát, bạn Bồ Tát của chúng con thôi sự vui thức. Mà nói như vậy là nói ý gì? Tức là ngài nói rằng nhờ cái lòng đại bi của Phật là vì chúng con mà nó tất cả những nhân địa pháp hạnh của Phật tu hành cực khổ trở ra hàng tha thiết, nghĩa là ngài trở ra thành ra chúng con chỉ có sẵn chút lát mà nghe được biết hết, thành ra thấy rất là vui thích. Bạch Thế Tôn, nếu cái giác tâm này bản tánh nó là thanh tịnh, nhân đâu mà nó không nên nhiễm ô, khiến cho các chúng sanh mê muội không vào được? Tại sao mà nó không nên nhiễm ô? Nó là thanh tịnh, tại sao không nhiễm ô khiến cho tự sao hướng vô đó được? cố mang Đức Như Lai dặn người chúng con khai ngộ cái là pháp tánh, khiến cho đại chúng chúng ở đây và chúng sanh đời ngã pháp làm con mắt tương lai cho họ. Nói như thế rồi, nâng gốc ra xuống đất như thế ba lần thưa hỏi. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Chư Nguyệt Chướng rằng: lần thôi, ngày thiện an. Các an mới hay vì các đại chúng và chúng sanh đời ngã pháp thưa hỏi Như Lai cái thiên tiện như thế. Na an hãy lắng nghe, ta có gì an mà nói. Khi ấy Bồ Tát Tịnh Chư Nguyệt Chướng văn dạ quan hỷ và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Ngày thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vạn tưởng sắc tướng nhãn nhân chúng sanh và thọ mạng nhận bốn cái thứ điên đảo làm cái thở thật của ta. Do đây liền sanh ra trước yêu hai thứ. Đối với cái thở hy vọng mặc lại sắc hy vọng, hai cái vọng nó nguyên nhau, nó sanh ra cái vọng nghiệp đạo, tức là cái vọng nghiệp. Vì có cái vọng nghiệp cho nên mới có thấy mới có cái vọng khiến lưu chuyển. Rồi nếu người ngàn chán sự lưu chuyển thì liền vọng thấy cái niết bàn. Thì ở đây Đức Phật ngài mới chỉ nguyên nhân mê lầm sâu xa của mình. Cái nguyên nhân mê lầm sâu xa tại cái gì? Chúng ta ai ai cũng có cái tánh duyên giác hết. Tánh duyên giác là thanh tịnh toàn đầy mà rồi sống không được với nó. Chỉ tơ lâm thân tử không có yên ổn tí nào. Thì hỏi tại sao vậy? Đức Phật ngài trả lời nói là tất cả chúng ta từ hồi vô thủy cho đến bây giờ bởi cái vọng tưởng chất có ngã, có nhân, có chúng sanh và có thọ mạng. Cái đó là cái tội dở mà thân tử liên hệ. Vọng chất ngã, chất nhân, chất chúng sanh, chất thọ giả. Nhưng ở đây dùng ngã nhân chúng sanh thọ giả nó khó hơn tăng kinh kim cang nói ngã nhân chúng sanh thọ giả. Có hơn chỗ nào chỉ dự thử chết rồi. Trong kinh Kim Cang nói ngã nhân chúng sanh thọ giả là chỉ chất tướng do tứ đại ngũ uẩn hợp lạ là mềm, gọi đó là chất ngã, phải không? Rồi chất cái tướng do tứ đại hợp lạ thành chúng sanh hòa mình, gọi đó là nhân. Rồi chúng sanh ấy không phải một người mà rất nhiều, rất lớn, gọi là chúng sanh. Rồi tất cả chúng sanh ấy có một mạng sống kéo dài 50 năm, 60 năm, 70-80 năm, gọi đó là thọ mạng. Thì như vậy chất tướng của chúng sanh riêng thì gọi là chất ngã. Đôi người, đôi đó người thì gọi chất nhân, toàn thể gọi là chúng sanh, có mạng sống kéo dài gọi là thọ mạng. Thì đó là tâm kinh Kim Cang chỉ thẳng bốn cái tướng ngã do chúng sanh thọ giả nơi mình. Thì bốn tướng đó là cái bốn tướng vạn chất của phàm phu, nó vạn cạp còn bốn tướng ở đây chỉ là bốn tướng ngã ngay chúng sanh thọ giả của hàng tu hành. Hàng tu hành đã bước lên thánh giả mà cũng vẫn còn cách bốn tướng đó, cho nên mắt kẹt không có hoàn toàn nhập vào thánh duyên giác. Thì như vậy bốn tướng đây phần nhiều là bốn tướng do tu mà chất, chứ không phải bốn tướng mà bình thường ở phần tu chất. Nếu gì hiểu chỗ đó thì mới thở lấy lần lẽ ở đoạn thơ. Nhưng mà về cho bốn tướng của phần tu chất hay là bốn tướng của người tu chất cũng đều rất là do ngã mà thôi. Thì như vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng do nhận, do có điên đảo vốn cái này cho là thật, cái ngã thở chân thật, do mình điên đảo nhận vốn cái này cho đó là cái ngã thở chân thật, do đó mà liền thân nó có yêu có ghét hai cảnh, thân ra hai cảnh yêu và ghét. Thì trước hết quý vị nhớ đây là thật trở cho mình thấy hai cái vận tưởng, hai cái lần. Cái lần thứ nhất đó, là bốn tướng đó, đối với cái duyên giác thì bốn tướng nó có thiệt hơn. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, nếu đúng về mặt cái tấm duyên giác thì bốn tướng nó có thiệt hay không? Mà bây giờ cái thân thiệt mà lần nhận nó là thiệt lần cái thở của mình, thì đó là cái lần thứ nhất. Phải không? Đó là cái lần thứ nhất.